Ấn Quang tuy ngu cũng chẳng thấy đó là cách hay. Dẫu thủy chung không lo lắng đến chuyện đó, nhưng trong lúc đêm thanh lặng lẽ nghĩ suy, há không hổ thẹn đối với những binh lính chết trận, người dân chết đói ư? Mạnh Tử nói rằng: tuy có trí huệ chẳng bằng nương theo thế, tuy có phương tiện chẳng bằng được thời. Tài trí thao lược của các hạ chính là trí huệ phương tiện vậy. Dân không bội phục, đua nhau nổi dậy chống lại là vì đời trước ít kết duyên cùng người. Nay cai trị chưa hợp lòng người, tức là không có cái thế nào để nương vào. Không có thế gì để nương vào mà cứ cưỡng làm, tức là chẳng đắc thời vậy. Đại trượng phu muốn tạo đại công, lập đại nghiệp, chưa hề có ai trên chẳng thuận theo thiên lý, dưới chẳng hợp lòng người cả. Vì thế, Khổng Tử thấy ra làm quan được bèn làm quan, nên thôi bèn thôi. Cái gì nên lâu thì lâu, cái gì nhanh thì nhanh, đợi thời cơ thích hợp, không gì chẳng thích đáng. Ngài từng bảo Nhan Uyên: dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàn, duy ngã giữ nhĩ, hữu thị phù. Nghĩa là dùng đến thì ra sức, bỏ đi thì ẩn. Chỉ mình ta với ngươi là được như vậy thôi. Mong các hạ noi gương Khổng Tử, coi địa vị đốc quân giống như nguồn tội, chẳng những không khởi chiến sự mà cũng chẳng sanh tâm tiếc nuối, thì không những dân tần được nhờ mà quốc gia cũng chẳng phải lo âu. Các hạ sẽ thật sự được phước không ngần mé, phước thừa đượm khắp hậu duệ. Nếu giữ chắc ý kiến ấy chẳng chịu nghĩ lại, ắt sẽ thành tượng kháng long hữu hối của quẻ càn, tuy quý nhưng không có địa vị, cao nhưng không có dân, sau này ắt phải hối hận. Sau này hối há còn kịp chăng? Kháng long hữu hối là phần tiểu tượng truyện giải thích ý nghĩa hình tượng từng vạch trong mỗi quẻ. Tượng kháng long hữu hối chỉ vạch thứ sáu trong quẻ thuần càn, gồm sáu hào dương. Cụ Nguyễn Hiến Lê giảng giải rằng: rồng lên cao quá có hối hận, hào dương này ở trên cao của quẻ cương kiện đến cùng rồi, như con rồng bay lên cao quá không xuống được nữa, nếu vẫn còn hành động sẽ có điều đáng tiếc. Vì lẽ thịnh quá ắt suy, đầy thì không được lâu. Khổng Tử giải thích quẻ này như sau: kháng là đức, biết tiến nhưng không biết thoái, biết còn mà chẳng biết mất, biết được nhưng chẳng biết mất. Chỉ mình thánh nhân biết tiến thoái tồn vong, nhưng chẳng đánh mất lẽ chánh, chỉ có mỗi mình thánh nhân ư? Nhắc lại câu chỉ mình thánh nhân ư lần nữa, để con người suy nghĩ sâu xa học lấy. Dẫu các hạ chẳng ở vào bậc thánh nhân, nhưng chẳng lẽ không xuôi theo cái tốt tránh cái xấu hay sao? Mong các hạ trên hãy nghĩ tới chuyện nối tiếp dài lâu đức dày của tổ tiên, dưới nghĩ để lại hạnh phúc cho con cháu, sanh ý tưởng tri túc, mau dứt chiến sự thì nhân dân đất tần mới còn sống sót được. Cường bạo các nơi không cậy vào đâu hoành hành được nữa. Tuy lui về ruộng rẫy, nhưng quả thật đã ban ân trạch xương khô được mọc thịt cho dân tần, không gì lớn lao hơn. Ấn Quang tài đức đều thiếu, nào dám mạo phạm Oai Phong, bất quá muốn báo đáp các hạ một phen yêu thương nồng hậu. Ngõ hầu dân xứ tần ít phải chịu tai nạn binh đao, do vậy chẳng nề hà bị giết chóc, dâng lời thẳng lên ngài. Nếu ngài rủ lòng xét soi tấm lòng ngu thành, thì dân tần may lắm, quốc gia may mắn lắm. Lại mong các hạ thiết thực nghĩ đến đời sống của nhân dân, ắt sẽ suy xét nguyên do họa phước, kết quả thiện ác. Một là để mở rộng bụng dạ, hai là để hướng dẫn cảm hóa đồng nhân. Nên tự đem một bộ Cảm ứng thiên vận biên, Phật học tiệp kính, Phật học cơ sở, Phật học khởi tính thiên, Phật học chỉ nam, lục đạo luân hồi lục, mỗi thứ một bản, gửi kèm theo thư, mong ngài sẽ đọc vào những lúc nhàn hạ vô sự, thì cái đạo thành ý chánh tâm cùng lý tận tánh, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, sẽ tự đạt nơi tâm. Ba cuốn Phật học khởi tính thiên, Phật học chỉ nam, lục đạo luân hồi lục là tác phẩm của ông Đinh Phước Bảo. Trong Ấn Quang Văn Sao quyển 3, tổ có viết lời tựa cho ba tác phẩm này. An Sĩ Toàn Thư là thiện thư đứng đầu thiên hạ từ xưa đến nay. Lưu Tỉnh Trưởng từng thỉnh 400 bộ kết duyên, sẽ bảo ông ta gửi cho các hạ đọc. Ngoài ra, Cảm Ứng Thiên Vận Biên cũng thuộc vào bậc nhất. Sách này tuy nghị luận chẳng 10 phần thấu triệt bằng An Sĩ Toàn Thư, nhưng so trong các thiện thư, chưa thấy sách nào bằng được, huống gì là hay hơn. Năm bộ sách kia đều từ cạn tiến vào sâu, do nhân quả để liễu sanh tử, không căn cơ nào chẳng kể đến, không pháp nào chẳng bao gồm. Người sâu sắc sẽ thấy sách sâu sắc, tự có thể đoạn hoặc chứng chân. Người nông cạn sẽ thấy chúng là nông cạn, cũng kham tiêu tai tăng phước. Pháp không có tướng nhất định, tổn hại hay lợi ích là do mỗi người. Người dốc chí tận tụy nơi đại sự để mình được luôn trường tồn bao kiếp, sẽ chẳng cho là quan lắm chuyện. Phật Pháp một phen nghe đến, lợi ích vô tận. Ông Vương Thiết Sang ở Bắc Thông Châu từng làm chức phiên đài tỉnh Quảng Tây đời nhà Thanh trước kia. Do cõi ấy thổ phỉ quá đông, ông bèn lập cách tiêu diệt, giết hại không biết bao nhiêu mà kể. Đến năm trước bị bệnh, vừa chợp mắt bèn thấy thân ở trong nhà tối, vô số quỷ muốn đến bức bách khổ não, bèn hoảng hốt tỉnh dậy. Lúc lâu sau chợp mắt lại thấy y hệt như thế, lại kinh hoảng thức dậy. Suốt 3 ngày 3 đêm chẳng ngủ yên giấc như thế, người đã suy sụp không kham nổi. Vợ ông ta dạy ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ông bèn cạn kiệt lòng thành niệm rõ. Chưa được một lúc lâu sau, bèn ngủ thiếp đi, ngủ được đẩy giấc, bệnh dần khỏi hẳn, mới biết công đức niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn. Mùa hè năm ngoái, ông Thiết Sang lên núi, chính ông ta kể cùng quan chuyện ấy. Quan đem chuyện này tỏ bày cùng các hạ, cũng mong các hạ được lợi ích thật sự nơi niệm Phật.